Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 18 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái và chứng từ của một số người Do Thái sống sót trong trại tập trung Auschwitz. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về chức phó tế vĩnh viễn, thay đổi cuộc sống và cái nhìn của người khác. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phép lạ thánh thể tại thôn Stick, miền Bavaria, bên Đức. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Đức Thượng Phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Cốp, Ai Cập, để chia buồn về vụ 21 tín hữu thuộc giáo hội này bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu hôm 16 tháng 2 vừa qua ở Libya. Cha Lồng Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự cảm thông sâu xa với sự đau khổ của giáo hội chính thống Cốp vì vụ các người Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man các tín hữu chính thống Cốp. Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho các nạn nhân, và trong ngày an táng các nạn nhân 17 tháng 2 này, Ngài dâng lễ ban sáng, hiệp ý cầu nguyện và liên kết với đau khổ của giáo hội Cốp. Trong ý hướng này, trong thánh lễ sáng hôm qua 17 tháng 2, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha nói với mọi người hiện diện, chúng ta hãy dâng thánh lễ này cho 21 anh em Cốp của chúng ta bị cắt cổ chỉ vì là Kitô hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa đón nhận họ như người tử đạo, cầu cho gia đình họ, cho người anh em tôi là Thượng Phụ Tawatros, đang đau khổ nhiều vì vụ này. Trước đó, trong buổi tiếp kiến phái đoàn giáo hội ECOS hôm 16 tháng 2, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha để bày tỏ đau buồn vì sự sát hại các tín hữu chính thống Cốp ở Libya và nhắc lại rằng, khi bị hành quyết, họ chỉ nói lạy Chúa Giêsu xin giúp con. Họ đã bị sát hại chỉ vì là Kitô hữu. Máu của các anh em Kitô chúng ta là một chứng từ kêu gọi lớn, họ là Công giáo, chính thống, Cốp hay Luther, điều đó không quan trọng, máu vẫn là máu, máu làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta nhớ đến các anh em ấy đã chết chỉ vì sự kiện họ làm chứng cho Chúa Kitô. Tôi xin chúng ta hãy khích lệ nhau tiến bước trong tinh thần đại kết này, tinh thần đại kết bằng máu đang khích lệ chúng ta. Các vị tử đạo tất cả đều là Kitô hữu.
Tại Ai Cập, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak ở thành Alexandria, thủ lãnh của hơn 200.000 tín hữu Công giáo Cốp Ai Cập, cũng chia buồn với giáo hội chính thống tại nước này, cũng như với gia đình của các nạn nhân bị sát hại. Đồng thời, Ngài cũng cảm ơn Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, cũng như tất cả các tổ chức chính quyền Ai Cập đã mô lệ phản ứng đối với hành vi khủng bố của nhóm IS. Tổng thống Sisi đã ra lệnh cả nước để tang trong 7 ngày 21 tín hữu Cốp bị sát hại. Ông cũng ra lệnh cho không lực Ai Cập tấn công các căn cứ của lực lượng Hồi giáo IS ở Libya. Trong tuyên ngôn được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi, Đức Thượng Phụ Sidrak cũng mời gọi các tín hữu hãy nhìn cái chết bi thảm của anh em chính thống Cốp với cái nhìn được đức tin soi sáng. Đồng thời, Ngài coi sự kiện toàn dân Ai Cập có một phản ứng đồng nhất trước vụ sát hại này là một điều quan trọng, liên kết mọi người, Kitô cũng như Hồi giáo với nhau.
Tripoli, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli thủ đô Libya, nhất quyết ở lại với đoàn chiên của Ngài, mặc dù quân Hồi giáo bắt đầu tấn công thành phố này. Chính phủ Italia đã ra lệnh di tản các nhân viên đại sứ quán ở Tripoli cùng với mọi người Ý khác. Tuy nhiên, Đức cha Martinelli dòng Francisco gốc Ý quyết định ở lại nhiệm sở như từ 40 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha cho biết hiện nay trong giáo phận của Ngài chỉ còn lại 300 tín hữu Công giáo người Philippines, và nói rằng dĩ nhiên là có sự sợ hãi, có một nhóm nhỏ người Philippines, chúng tôi ở đây như nhân chứng về điều Chúa Giêsu bảo chúng tôi làm. Đức cha Martinelli cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp Libya tìm lại sự hiệp nhất thay vì chỉ tìm cách khai thác dầu hỏa của nước này hay nghĩ đến tư lợi, để rồi quên đi sự đối thoại cần phải có giữa các phe. Theo niên giám năm 2014 của Tòa Thánh, địa phận đại diện Tông tòa Tripoli có 50.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 6 triệu dân cư, với một giáo xứ, 20 thánh đường, một linh mục giáo phận và 5 linh mục dòng. Nhưng chiến tranh đã làm cho số tín hữu Công giáo hầu như không còn nữa.
Vatican, hôm qua 17 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 29 tháng 3 tới đây, với chủ đề Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến hành trình 3 năm chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ sẽ được cử hành tại Cracovia, Ba Lan vào tháng 7 năm tới 2016. Trong tiến trình đó, các bạn trẻ được mời gọi suy tư về các mối phúc thật được Đức Chúa Giêsu trình bày trong bài giảng trên núi. Cho Ngày Giới Trẻ năm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn mối phúc, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng các bạn trẻ có ước muốn sâu xa, mong được một tình yêu chân thật, đẹp đẽ và cao cả. Bao nhiêu sức mạnh ở trong khả năng yêu thương và được yêu. Các bạn đừng để cho giá trị quý báu này bị biến thái, hủy hoại hoặc bị ô uế. Điều này xảy ra khi trong quan hệ của chúng ta có sự lợi dụng tha nhân vào những mục tiêu ích kỷ, đôi khi coi tha nhân như một đồ vật để thỏa mãn lạc thú mà thôi. Con tim bị thương tổn và sầu muộn sau những kinh nghiệm tiêu cực như thế. Đức Thánh Cha viết, tôi xin các bạn đừng sợ tình yêu chân thực, tình yêu mà Đức Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đã dạy chúng ta. Khi mời gọi các bạn tái khám phá vẻ đẹp của ơn kêu gọi con người sống tình yêu, tôi nhắn nhủ các bạn hãy nổi lên chống lại xu hướng lan tràn tầm thường hóa tình yêu, nhất là khi người ta tìm cách thu hẹp tình yêu vào khía cạnh tính dục, loại bỏ mọi đặc tính thiết yếu của vẻ đẹp, sự hiệp thông, chung thủy và trách nhiệm. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ chống lại thứ văn hóa tạm thời, tương đối, trong đó nhiều người rao giảng rằng điều quan trọng là hưởng thụ trong lúc này, và không bỏ công dấn thân trọn đời, đưa ra những chọn lựa chung kết, mãi mãi, vì ta không biết ngày mai sẽ ra sao.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ, cách nhìn thấy Thiên Chúa, siêng năng tìm gặp Chúa trong kinh nguyện, chuyện vãn với Chúa như với người bạn thân nhất, tìm gặp Chúa trong việc đọc và suy niệm Kinh Thánh. Ngài viết, các bạn hãy đọc mỗi ngày một đoạn tin mừng, hãy để cho lời Chúa nói với con tim các bạn, soi sáng bước đi của các bạn. Các bạn hãy khám phá thấy rằng chúng ta cũng có thể thấy Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người anh em, nhất là những người bị lãng quên nhất, những người nghèo, người đói khát, người nước ngoài, các bệnh nhân và những người bị cầm tù. Đức Thánh Cha kết luận rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong kinh nguyện qua việc đọc Kinh Thánh và đời sống huynh đệ sẽ giúp các bạn biết Chúa và bản thân mình rõ hơn. Như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmaus, tiếng Chúa Giêsu làm cho con tim chúng ta nồng cháy và mắt các bạn sẽ mở ra để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và qua đó khám phá dự phóng tình thương mà Chúa dành cho cuộc sống chúng ta.
Roma, sự tan băng giá giữa Cuba và Hoa Kỳ có thể trở thành một gương sáng cho toàn thế giới. Vì con đường đối thoại có khả năng luôn luôn tìm ra phương thức để vượt thắng khủng hoảng, chứ không phải chỉ bằng bạo lực hoặc bằng sự kháng chiến. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Jaime Ortega, tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana của Cuba, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia hôm 10 tháng 2 vừa qua, về vai trò trung gian của giáo hội trong việc tan băng mới đây giữa Mỹ và Cuba sau 52 năm sống trong thù nghịch. Hai bên đã âm thầm đối thoại với nhau trong 18 tháng trời. Đức Hồng Y nói, sở dĩ đối với Cuba, hiệp định ngoại giao mới đây giữa Mỹ và Cuba rất được chấp nhận, rất thành công. Đó cũng là nhờ tất cả mọi người có thiện chí đối thoại, vượt thắng mọi khó khăn, phê bình và chống đối. Tôi muốn nói rằng phép lạ không phải tự nhiên mà có, nhưng phép lạ là khả năng hành trình và đưa con đường đó tới thành công tốt đẹp. Phép lạ là ở nơi con đường ấy. Đức Hồng Y Ortega đến Roma để tham dự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 47 năm thành lập cộng đồng Thánh Egidio tuần vừa qua, và tham dự công nghị Hồng Y từ ngày 12 tháng 2 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y cũng đề cao sự can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco trong việc làm trung gian giữa Mỹ và Cuba. Ngài đã can thiệp một cách rất thích hợp trong tư cách là chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, cổ võ hòa bình trên thế giới, kêu gọi sự xích lại gần nhau giữa những người đang ở trước mặt nhau mà không có tình bạn, nếu không nói là có chiến tranh với nhau.
Vatican, lúc 10 giờ sáng thứ năm ngày mai 19 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các linh mục giáo phận Roma tại Đại Thính đường Paulo VI ở nội thành Vatican và nói về vấn đề bài giảng. Qua hoạt động này, Đức Thánh Cha Francisco nối tiếp truyền thống của các vị tiền nhiệm gặp gỡ các linh mục thuộc giáo phận Roma vào ngày thứ năm sau lễ cho. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, thông báo cho các linh mục về cuộc gặp gỡ này và cho biết Đức Thánh Cha sẽ nói về đề tài nghệ thuật giảng thuyết, đặc biệt là bài giảng trong thánh lễ. Một đề tài rút từ tông huấn của Ngài, Gaudium Evangelium, niềm vui phúc âm. Sau bài trình bày của Đức Thánh Cha, một vài linh mục có thể đặt câu hỏi để Ngài trả lời. Trong những ngày qua, theo ý của Đức Thánh Cha, văn bản bài thuyết trình của Ngài đã được gửi cho các linh mục Roma. Đây là bài Ngài trình bày tại Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích hồi năm 2005, khi còn là Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, Argentina.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái và chứng từ của một số người Do Thái sống sót trong trại tập trung Auschwitz. Kính thưa quý vị thính giả, 27 tháng Giêng vừa qua là ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái Shoa. Ngày này đã được Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 2005 để tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Năm nay nó trùng với 70 năm kỷ niệm ngày các đoàn quân Nga giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, là trại tập trung lớn nhất trong số hàng chục trại tù rải rác nhiều nơi trong nước Đức. Đã có 12 triệu người bị đầy ải và sát hại trong các trại tập trung Đức Quốc xã, trong đó có số triệu người Do Thái. Trong số các nạn nhân có các chính trị gia bất đồng chính kiến, các người tàn tật, người du mục Rome và Sinti, các người đồng tính luyến ái, các chứng nhân Jehovah và 1,5 triệu trẻ em. Đây cũng là ngày tưởng niệm những người đã liều mạng che chở các người bị bắt hại. Trong tại tập trung Auschwitz là trại Đức Quốc xã đã xây để thực hiện giải pháp cuối cùng chống lại người Do Thái tại Âu Châu, đã có 1,2 triệu người bị giết chết, đa số là Do Thái. Nhưng cũng có 100.000 tín hữu Công giáo Ba Lan bị giết trong các lò hơi độc. Trong những ngày trước khi rút lui hay bị bắt, quân Đức Quốc xã đã vội vàng thiêu hàng ngàn xác tù nhân, nhưng vẫn còn hàng ngàn xác khác chất đống ở sân trại tập trung Auschwitz. Tham dự lễ nghi tưởng niệm tại Auschwitz chiều ngày 27 tháng Giêng đã có 38 phái đoàn các nước đến từ khắp nơi trên thế giới với khoảng 300 nạn nhân sống sót. Trong cùng ngày, Đức Hồng Y Stanislaw Zivis, Tổng giám mục Cracovia, nơi có trại tập trung Auschwitz, đã chủ sự lễ tưởng niệm tại trung tâm đại kết đối thoại và cầu nguyện do giáo hội thành lập tại Auschwitz. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan. Trong số những người tham dự thánh lễ có khoảng 150 cựu tù nhân của trại tập trung. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói, khi đặt câu hỏi làm sao Thiên Chúa hiện diện trong hỏa ngục Auschwitz, chúng ta phải nhớ lời nói cuối cùng của Chúa là một lời an bình. An bình là một ơn chúng ta phải cầu xin. Đó là lý do tại sao chúng ta lại họp nhau nơi đây để cầu nguyện, trước khi tiến một bước khác là rút tỉa ra những kết luận từ quá khứ và từ những chứng nhân của lịch sử.
Đức Hồng Y cũng đặt vấn nạn về trách nhiệm của con người đối với những hành động tàn ác tại Auschwitz. Đồng thời Ngài cũng nói rằng việc giải thoát trại tập trung này cũng là một lời nhắc nhở, hòa bình có thể đạt được nhờ cố gắng của con người. Ngài cũng đề cập đến nhiều sáng kiến lớn được đề ra để nhắc nhớ các thế hệ tương lai về quá khứ, đồng thời để xây dựng tương lai trong tinh thần trách nhiệm. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị chứng từ của vài nạn nhân còn sống sót của cuộc diệt chủng do Thái nói trên, đặc biệt là chứng từ của bà Liliana Segre. Piero Terracina đã bị đi đày cùng 8 người trong gia đình. Ông là người duy nhất sống sót trở về. Trước sự kiện có những người chối bỏ cuộc diệt chủng này, ông cho đó là một lời sỉ nhục, không thể nào chịu đựng nổi. Ông nói, làm sao mà có thể chối bỏ cuộc diệt chủng được? Gia đình chúng tôi cả thảy 8 người bị đi đày, chỉ có một mình tôi trở về. Khi chúng tôi ra đi từ Roma ngày 16 tháng 10 năm 1943, tất cả là 1023 người, kể cả một em bé còn chưa có tên, nhưng đã chỉ có 161 người sống sót trở về. Những người kia đã không tới Auschwitz, nhưng tôi nhớ họ. Vậy họ đã biến đi đâu mất? Tại Auschwitz tôi còn nhớ như in khi chúng tôi tới, mẹ tôi ôm hôn tôi, những lời cha tôi nói với tôi nhớ hết. Nhưng tôi là người duy nhất trong gia đình 8 người đã trở về. Tại Birkenau, ông Sami Modiano, do Thái gốc Rodi, khi đó 13 tuổi, cũng đã mất hết người thân. Ông nói, rồi tới một lúc nào đó, khi bạn ở trong cái hỏa ngục ấy, bạn nhận ra rằng từ Birkenau không có lối thoát khác ngoài cái chết. Và sự thật là nhiều người đã nhận ra điều này, và họ quyết định tự tử. Họ chạy ra hàng rào thép gai có luồng điện mạnh và nhảy vào đó cho điện giật chết. Tôi có một vết thương không bao giờ lành nữa. Tôi có các thinh lặng của tôi, cũng như các ám ảnh và các trầm cảm của mình. Tôi tiếp tục đau khổ, nhất là khi tôi gặp các người trẻ và phải cắt nghĩa cho họ biết các điều này. Đối với tôi, đó thật là một đau khổ khổng lồ. Nhưng tôi làm điều đó. Tôi làm nó bởi vì tôi hiểu rằng Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu đã chọn tôi để thông truyền cho các bạn trẻ thuộc thế hệ mới này ký ức điều tôi đã sống, để nó không tái diễn. Bà Liliana Segre bị đẩy sang Auschwitz-Birkenau lúc 13 tuổi. Các kinh nghiệm kinh hoàng đã sống bà đã kể lại trong cuốn sách tựa đề Cho tới khi nào ngôi sao của tôi còn chói sáng. Sau đây là bài phỏng vấn bà dành cho phái viên Fabio Colagrande của chương trình Ý ngữ Đài Vatican. Thưa bà có kỷ niệm nào về thời thơ ấu không ạ?
Tôi đã là một bé gái rất an bình, rất được yêu mến và nâng niu chiều chuộng trong gia đình. Mọi người đều hướng về tôi. Nhưng từ lúc bị bắt, tôi bắt đầu biết tới một thế giới khác, dửng dưng với điều đã xảy ra cho một nhóm nhỏ các công dân Ý gốc Do Thái, không được hàng xóm láng giềng biết tới. Đến độ sau chiến tranh khi tôi tìm lại các bạn gái cùng trường, họ đã không nhận ra sự vắng mặt của tôi và đã hỏi tôi, chị đã biến đi đâu mất tiêu vậy? Tôi đã muốn trả lời, biến sang Auschwitz, nhưng lúc đó tôi đã không có sức mạnh làm điều ấy.
Trong chuyến xe lửa đem bà tới trại tập trung Auschwitz với cha của bà và biết bao nhiêu người khác nữa, một lúc nào đó bà đã nói, tôi cảm thấy mình đã trở thành người lớn, tại sao vậy?
Đó đã là một chuyến đi của những con người bình thường tới một đích điểm không được biết. Họ đã lên và xuống xe lửa như thú vật bị đem đi giết trong các toa xe ấy. Đã có cả một chặng đường, không phải chỉ qua rừng đen hay các nơi khác chúng tôi không biết. đó đã là một lộ trình nội tâm của các chiều mến, của tình yêu thương, của các lời nói cuối cùng, của các cái nhìn của người sau đó đi tới cái chết.
Tại sao lúc đó bà lại cảm thấy mình là người lớn?
Tôi đã luôn luôn là bé gái của cha tôi, nhưng lúc đó chính tôi lại là người che chở ông trong sự tuyệt vọng của ông, bởi vì chịu đựng một chuyện như thế, như là con cái thì dễ hơn như là cha mẹ. Khi tôi đã trở thành mẹ, rồi bà nội, bà ngoại, tôi đã hiểu tới tận cùng sự tuyệt vọng mà cha tôi đã phải có. Và trong lúc đó, tôi hài lòng vì đã làm cho cha tôi cảm thấy tất cả tình yêu của tôi.
Bà đã kể rằng trong những ngày sống tại Auschwitz, bà đã tín thác nơi bản năng sống còn và với trí khôn, bà đã thành công trong việc trốn chạy điều đang phải sống, có đúng thế không?
Với cha tôi có thói quen nhìn trời và cha tôi đã mang tôi vào vũ trụ. Thế giới của các vì sao là một thế giới hấp dẫn. Vì thế tôi đã tìm cách nhìn các vì sao tại trại tập trung Auschwitz và tôi đã chơi một trò chơi trẻ con với chính mình. Đó là đồng hóa mình với một vì sao nhỏ. Tuy nhiên, các trò chơi nhỏ này không đủ để giúp sống còn, cần phải sống ngày qua ngày.
Bà kể rằng đã có một sự dày vò lương tâm đối với một thiếu nữ chết trong trại tập trung Auschwitz, đó là cô Janine. Tại sao vậy?
Cô gái người Pháp này đã làm việc chung một máy với tôi từ lâu, vì thế giữa chúng tôi có sự gần gũi. Và đây không phải là điều ít ỏi trong trại tập trung, nhưng tôi đã không chấp nhận các xa cách, tôi đã không thể chịu đựng được việc tôi bám chặt vào một ai đó, rồi thấy họ bị giật ra khỏi mình. Do đó, tôi đã tạo cho mình một cái áo giáp. Khi sau một lần thanh lọc và tôi đã qua được, tôi cảm thấy người ta bắt Janine vì chiếc máy đã cắt đi hai lóng của hai ngón tay Janine. Đó đã là điều kinh khủng và tôi luôn luôn kể lại cho người trẻ nghe khi nói chuyện với họ. Lúc đó tôi đã không có sức mạnh để quay lại nhìn Janine và nói với chị ấy một lời tốt lành hay gọi tên chị ấy. Tôi đã bước tới một bước và mặc áo vào, cả khi tôi biết là người ta sẽ đem Janine vào lò hơi ngạt. Tôi đã không bao giờ tha thứ cho sự lãnh đạm đó của mình.
Từ 25 năm nay, bà đã quyết định kể lại trang sử đen tối này của cuộc đời mình. Bà có cảm thấy người ta muốn biết nó không?
Trong các trường học chắc chắn là có rồi. Người trẻ đáp trả lại rất hay. Họ đưa ra các câu hỏi vô tận. Trong các trường hợp khác bên ngoài môi trường học đường, tôi rất ít khi đề cập đến đề tài này. Nhất là giữa những bạn bè đã già cả rồi, luôn có một chút trạng thái bệnh hoạn nào đó, hay rất dốt nát, hoặc cố ý muốn đóng cái tủ xấu hổ ấy, một sự xấu hổ cũng là của người Ý nữa.
Thưa bà Segre, bà muốn những ai đọc cuốn sách Cho tới khi nào ngôi sao của tôi còn chói sáng này?
Tôi là một bà nội, bà ngoại, và các bà nội, bà ngoại luôn luôn kể chuyện cổ tích, xưa kia là các chuyện ngụ ngôn xấu, nhưng giả tưởng. Trái lại, tôi đã viết một câu chuyện thật tặng cho các cháu lý tưởng của tôi và tôi hy vọng là chúng đọc nó.
Vừa rồi là bài viết về ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái và chứng từ của một số người Do Thái sống sót trong trại tập trung Auschwitz. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về chức phó tế vĩnh viễn thay đổi cuộc sống và cái nhìn của người khác.
Chủ nhật 16 tháng 11 năm 2014, Đức cha Philippe Grandlay, giám mục giáo phận Kimberg ở miền cực Tây nước Pháp, đã truyền chức phó tế vĩnh viễn cho thầy Etienne Crouchon, 55 tuổi. Tân phó tế là một bác sĩ thực thi nghề nghiệp từ 24 năm qua, lập gia đình với cô Anne vào năm 1983 và hiện có 5 người con tuổi từ 20 đến 29. Từ khi thành hôn, đôi vợ chồng Anne và Etienne tích cực tham gia nhiều sinh hoạt khác nhau trong giáo hội Công giáo. Đôi bạn thuộc nhóm chuẩn bị lễ rửa tội và bí tích thêm sức. Rồi trong vòng 15 năm, hai vợ chồng là thành viên của các nhóm Đức Bà. Từ năm 1993, toàn gia đình tham dự các khóa tu nghiệp do Cộng đoàn Emmanuel tổ chức tại Paris-le-Monial thuộc miền Bourgogne. Xin nhường lời cho thầy Etienne Crouchon gợi lại chặng đường trải qua trước khi lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Các khóa tu nghiệp đã nhào nặn cuộc sống phu thê và gia đình của chúng tôi. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngày nơi khóa tu nghiệp đầu tiên, tôi đã ngỡ ngàng khám phá ra cách thức gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô trong các biến cố của cuộc sống thường nhật. Mỗi khóa tu nghiệp cho phép chúng tôi khám phá ra các khía cạnh khác nhau của đức tin. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa thật tâm lý khi cống hiến cho chúng ta các tia sáng rải rác theo các tìm kiếm của chúng ta. Các khóa tu nghiệp cũng làm phát triển nơi chúng tôi ý nghĩa đích thực của Thánh Thể, việc chầu Thánh Thể và lời kinh chúc tụng tạ ơn. Năm 1996, vị linh mục phụ trách tác vụ phó tế vĩnh viễn trong toàn giáo phận đề nghị với tôi về tác vụ này. Cùng với Hiền The Anh, chúng tôi tham dự năm đầu tiên về phân định ơn gọi phó tế vĩnh viễn. Nhưng rồi chúng tôi quyết định ngưng việc học hỏi để dành trọn thời giờ cho việc giáo dục con cái. Đến năm 2007, lại có hai người tái đề nghị với chúng tôi về tác vụ phó tế vĩnh viễn. Trước tiếng gọi này nỉ đến từ cộng đoàn của giáo hội và của Thiên Chúa, Hiền Thê tôi và tôi nghĩ rằng chúng tôi có bổn phận nghiêm chỉnh tái suy tư về tiếng gọi. Chúng tôi quyết định tham gia chương trình huấn luyện thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn. Đó là điều chúng tôi làm với trọn niềm vui kể từ năm 2009. Cách đây 2 năm, tôi được nhóm đồng hành giúp đỡ tận tình trong giai đoạn cuối cùng trước khi lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Đối với tôi, nhóm đồng hành này đúng là một món quà. Nhóm giúp tôi suy tư và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện rất nhiều. Ngoài ra, giai đoạn cuối cùng này cũng thật khe khắc, bởi vì nó đòi buộc tôi phải thành thật trình bày về đời sống riêng tư và thiêng liêng của mình. Lộ trình huấn luyện dài cho phép tôi từ từ khám phá ra ý nghĩa và chỗ đứng của phó tế vĩnh viễn trong giáo hội. Trong thời gian thụ huấn, có lần tôi nghe nói rằng, các phó tế sẽ trở thành những ngọn đèn pha trong thế giới. Câu nói thoạt đầu nghe có hơi quá đáng, nhưng đối với riêng tôi thì việc lãnh chức phó tế vĩnh viễn sẽ thay đổi tận gốc rễ con người tôi cũng như cái nhìn của người khác. Đây là sự hiện diện của giáo hội trong thế giới, một giáo hội lưu động di chuyển. Đó cũng là điều tôi hình dung ra chứng tá của mình trong đời sống nghề nghiệp. Tôi nghĩ rằng lễ truyền chức phó tế vĩnh viễn sẽ tạo nên một cú sốc nhỏ cho các bạn đồng nghiệp của tôi, nhưng tôi sẽ trấn an họ. Tôi sẽ cố gắng làm cho họ hiểu tại sao giáo hội truyền chức phó tế cho một bác sĩ. Tôi chuẩn bị lãnh chức phó tế vĩnh viễn trong niềm thanh thản và với tâm tình phó thác. Tôi không có các khả năng chuyên môn về mặt trí thức và thiêng liêng. Tuy nhiên, tôi thuộc về thành phần những người được giáo hội tuyển chọn vào thừa tác vụ này. Đây là lý do khiến tôi sống khiêm tốn, biết từ bỏ chính mình và tạo sự tin tưởng nơi người khác. Đó cũng là cung cách sống chúng tôi thể hiện trong mối quan hệ phu thê và trong việc giáo dục con cái. Tôi xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Điều quan trọng là chúng ta biết hướng về Người và kêu xin Người trợ giúp. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà, thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia, người sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt, xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phép là Thánh Thể tại thôn Stick, miền Bavia, bên Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, theo thói quen từ lâu, các vị giáo hoàng vẫn cử hành thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, nhân lễ kính mình máu Thánh Chúa. Sau đó có cuộc rước mình Thánh Chúa trên quãng đường hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô được Đức Giáo hoàng Urbano IV thiết lập năm 1264, tức là một năm sau phép lạ thánh thể xảy ra tại thành Bolsena, Italia. Một vị linh mục người Czech hồi đó nghi ngờ sau khi truyền phép, thì rượu hóa thành máu và trào lên khỏi chén thánh, chảy xuống khăn thánh, và trước đó, bánh thánh đã hóa thành thịt của Chúa. Vết tích đó ngày nay vẫn còn giữ nguyên. Trong lịch sử giáo hội có nhiều phép lạ thánh thể Chúa cho xảy ra để hỗ trợ đức tin của các tín hữu. Bà John Carol Cruz, người Mỹ, trong cuốn Các phép lạ thánh thể và hiện tượng thánh thể trong cuộc đời các thánh, đã kể lại 32 phép lạ. Hôm nay chúng tôi xin thuật hầu quý vị một phép lạ thánh thể xảy ra hồi năm 1970 tại miền Nam Đức.
Stick là thôn nhỏ nhất trong ba thôn hợp thành một giáo xứ ở miền Bavaria, miền Nam nước Đức, giáp giới với Thụy Sĩ. Vào năm 1970, việc mục vụ cho các tín hữu tại cả ba thôn này được ủy thác cho một linh mục ở đền thánh Maria Ren cổ kính có từ thời La Mã. Vì cha sở địa phương bị bệnh nên một cha khách ở Thụy Sĩ được mời thay thế và cử hành thánh lễ theo nghi thức công đồng Trento tại nhà nguyện ở thôn Stick lúc 8 giờ tối thứ ba, mùng 9 tháng 6 năm 1970. Thánh lễ tiến hành như mọi khi. Nhưng sau khi truyền phép, vị linh mục đột nhiên nhận thấy trên tấm khăn thánh cạnh chén lễ có một vết đỏ dần dần lớn như một đồng tiền. Khi nâng chén lễ lên, vị linh mục nhận thấy có một vết đỏ khác dưới chân chén lễ. Cha ngờ rằng chén lễ bị rò nên ngài vội đặt tay dưới đế chén, nhưng thấy hoàn toàn khô, không ẩm ướt gì cả. Sau thánh lễ, vị linh mục xem xét kỹ lưỡng cả ba tấm khăn trải trên bàn thờ, gồm tấm khăn thánh, khăn lót dưới và khăn trải bàn thờ. Tất cả đều sạch sẽ, nên cha không làm sao giải thích được tại sao lại có hai vết đỏ như vậy trên khăn. Sau khi đặt khăn có vết ấy vào trong tủ và khóa lại kỹ lưỡng, vị linh mục đi tới nhà xứ để báo cáo sự việc cho cha sở đang bị bệnh. Hai ngày sau 11 tháng 6 năm 1970, các khăn có vết đỏ được cha sở và vị linh mục Thụy Sĩ xem xét kỹ lưỡng. Cả hai vị không tìm được giải thích tự nhiên nào về sự xuất hiện của các vết đỏ. Vì thế, sau khi chụp hình, cha sở cho gửi các khăn tới phòng thí nghiệm hóa học để phân tích. Nữ tu Maria Brunner thuộc Đại học Y khoa ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ, đã gửi kết quả cuộc thí nghiệm cho hai linh mục. Thí nghiệm phân tích này do bốn người thực hiện và họ không hề biết lai lịch của những vết đỏ. Đó là viên giám đốc phòng thí nghiệm hóa học, viên trưởng phòng thí nghiệm kiểm soát máu, một sinh viên y khoa năm thứ sáu và viên trưởng phòng thí nghiệm phân tích xuất huyết và đông máu. Thư có kèm theo giấy chứng nhận với con dấu của Viện Quang Tuyến Trị Liệu và Y Khoa Hạt Nhân và của Đại học Y Khoa Zurich. Nữ tu Pruner viết cho hai linh mục rằng, con đã tuân hành nghiêm ngặt lệnh của hai cha, nghĩa là chỉ xin các chuyên gia phân tích xem vết đỏ trên các tấm khăn là vết rượu đỏ hay là vết máu hoặc chất gì khác. Kết quả bốn cuộc phân tích cho thấy các vết đỏ đó do máu người gây ra. Thêm vào đó, viên giám đốc phòng thí nghiệm bệnh viện còn nói rằng, theo phán đoán của ông, thì máu đó chắc chắn là máu của một người đang hấp hối.
Hơn một tháng sau vụ trên đây, tức là vào ngày 14 tháng 7 cùng năm 1970, lúc 8 giờ tối, vị linh mục Thụy Sĩ lại đến cử hành thánh lễ tại nhà nguyện thôn Stick, theo nghi thức thánh Pio V xác định. Trước thánh lễ, vị linh mục kiểm soát cẩn thận tấm đá trên bàn thờ, khăn trải bàn thờ, khăn thánh, chén lễ, và thấy mọi sự đều sạch sẽ, ở trong tình trạng hoàn hảo. Do vậy, ít lâu sau khi đọc lời truyền phép, những vết đỏ lại xuất hiện trên khăn thánh. Vị linh mục quay sang một bên và ra hiệu cho ông Từ coi đèn thánh tiến đến gần bàn thờ. Trong lúc ông ta kinh ngạc nhìn những vết đỏ, thì vị linh mục cho giáo dân rước lễ. Nhận thấy thái độ khác thường của ông Từ, dân chúng nghi ngờ là có điều bất thường đã xảy ra, và thấy xôn xao áy náy trong phần còn lại của thánh lễ. Cuối thánh lễ, vị linh mục thỏa mãn tính tò mò của mọi người và cho phép họ đến gần bàn thờ để quan sát các vết đỏ. Biến cố thứ hai này lại được tường trình ngay cho cha sở. Vì khăn thánh và khăn trải bàn thờ ngày 9 tháng 6 đã được trao cho Đại học Y khoa ở Zurich phân tích, nên lần này vị linh mục quyết định gửi các khăn trong lễ ngày 14 tháng 7 cho nhà thương ở quận huyện sở tại Czechê. Cha cũng đưa ra các biện pháp thận trọng như lần trước và không nói gì về lai lịch của các vết đỏ, và chỉ xin các nhà khoa học phân tích xem vết đỏ ấy thuộc loại nào. Kết quả cuộc phân tích khăn thánh ngày 14 tháng 7 được đưa ra ngày 3 tháng 8 1970. Phúc Trình nói rằng những vết đỏ trên khăn là do máu người. Một bản sao được cha sở đền thánh gửi cho đức cha Joseph Stimpfler, giám mục giáo phận Augsburg sở tại. Ngày 8 tháng 11, 1970, ông Joseph Tanscher, tức là ông Từ coi đền thánh ở thôn Stick, cung khai rằng, tối ngày 14 tháng 7, cha cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Stick. Nghĩ đến những gì đã xảy ra ngày 9 tháng 6 trước đó, nên chúng tôi đã xem xét cẩn thận để biết chắc khăn trải bàn thờ được sạch không một dấu vết nào. Sau khi rước lễ, vị linh mục ra hiệu cho tôi và chỉ vào bàn thờ. Bây giờ tôi thấy những vết. Sau thánh lễ, chúng tôi nhìn kỹ hơn các tấm khăn và đặc biệt là vết đỏ lớn bằng tấm bánh thánh của vị linh mục. Chúng tôi thấy rõ ràng hình thánh giá trên vết ấy. Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ giữa những vết này với những vết ngày 9 tháng 6 khi cùng vị linh mục cử hành thánh lễ. Tôi chuẩn bị lặp lại tất cả những điều này với lời thề. Ông Johannes Tanscher, ông Từ tại đền thánh Đức Mẹ Maria Rhein và là anh ruột của ông Từ ở nhà nguyện thôn Stick, tuyên bố rằng ông cũng tham dự thánh lễ ngày 14 tháng 7 tại nhà nguyện Stick. Và ông nói thêm, tôi đã biết về phép lạ ngày 9 tháng 6 khi cùng vị linh mục cử hành thánh lễ, nên tôi cũng hy vọng điều ấy xảy ra lần thứ hai. Cuối thánh lễ, cha bảo chúng tôi đọc ba kinh lạy cha kính máu thánh Chúa. Rồi với vẻ cảm động hiện rõ trên nét mặt, Ngài báo cho chúng tôi biết hiện tượng ngày 9 tháng 6 nay lại diễn ra. Chúng tôi được phép tiến lên bàn thờ. Chúng tôi thấy bốn vết, một vết to bằng bánh lễ của vị linh mục và có hình thánh giá rõ ràng trên đó. Một vết thứ hai có kích thước như bánh lễ của giáo dân, và hai vết còn lại thì nhỏ hơn. Tất cả đều có màu đỏ nâu. Tôi xác tín mạnh mẽ rằng những vết máu huyền nhiệm này không giải thích được về phương diện tự nhiên.
Một nữ tu tại nhà thương thành phố Rosenheim, Tây Đức, cũng hiện diện trong thánh lễ tối ngày 14 tháng 7 và kể thêm chi tiết trong lời cung khai ngày 10 tháng 11 cùng năm 1970 như sau. Tất cả chúng tôi tiến lên bàn thờ. Trước hết chúng tôi thấy ba vết. Một trong những vết đó có kích thước như bánh lễ lớn mà vị linh mục vẫn dùng. Hai vết nhỏ hơn có kích thước như bánh lễ cho giáo dân. Rồi chị Maria của tôi ngạc nhiên kêu lên và chỉ vết thứ tư ở phía sách phúc âm trên bàn thờ. Tất cả chúng tôi đều xúc động nhận thấy điều đó và nói, coi kìa, có hình thánh giá trên mỗi vết máu. Hình của các vết thật là rõ. Các vết ấy không lan thấm rộng ra trên vải như trường hợp các chất lỏng thường, nhưng thấm thẳng qua các khăn bàn thờ và vẫn còn ẩm ướt. tất cả những người hiện diện đều ngỡ ngàng và xúc động sâu xa, như thể ở trong tình trạng bị kích động. Trong một bản công khai khác có chữ ký của nhiều người khác hiện diện trong thánh lễ tối ngày 14 tháng 7, họ tuyên bố rằng sau khi nhìn thấy các vết đó, người ta cũng thấy các vết này còn ẩm ướt và có nhiều kích thước khác nhau. Cũng những vết như thế được thấy trên tấm khăn trải bàn thờ đặt dưới tấm khăn thánh. Nhiều vết đó có hình thánh giá ở giữa. Thêm vào đó, cả hai tấm khăn bàn thờ cũng thấm những vết đỏ ấy. Đức cha Joseph Stimpfen của giáo phận Augsburg được thông báo mấu lệ về cả hai biến cố. Ngài thành lập một ủy ban điều tra và ngày 9 tháng 10 năm 1970, vị linh mục Thụy Sĩ được yêu cầu trình bày tất cả mọi chi tiết về cả hai sự lạ. Sau khi nghiên cứu những phân tích khoa học và hỏi cung nhiều nhân chứng, toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Giáo lý Đức tin ở Roma. Dân chúng tại thôn Sik cảm thấy mình được đặc ân vì có hai phép lạ thánh thể xảy ra trong nhà nguyện bé nhỏ của họ, và kết quả là họ cảm thấy gia tăng lòng kính mến đối với phép thánh thể.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Đức Thượng Phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, để chia buồn về vụ 21 tín hữu thuộc giáo hội này bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu hôm 16 tháng 2 vừa qua ở Libya. Vatican, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá 29 tháng 3 tới đây với chủ đề Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Tripoli, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli thủ đô Libya, nhất quyết ở lại với đoàn chiên của ngài, mặc dù quân Hồi giáo bắt đầu tấn công thành phố này.
Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.